là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp giữa năm.
Trong 3 ngày diễn ra, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút 65.000 lượt du khách trong nước, quốc tế tham dự.
Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vaccine chủ động phòng ngừa bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng và đôn đốc việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.
Trong ngày 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 26 người.
Phần tin thế giới có những thông tin, Tổng thống Nga ký sắc lệnh tăng cường đảm bảo an ninh thông tin.
Đặc phái viên Trung Quốc tới Hàn Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên.
New Zealand ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.4 của Omicron. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022. Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có nhiều hoạt động quan trọng như đặt vòng hoa vào và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức, trồng cây lưu niệm, hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, trao đổi các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, dự hội thảo hợp tác hai nước trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối năm 2021, tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Thưa quý vị các bạn, là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương, việc liên hệ chặt chẽ với cử tri là trách nhiệm hiến định của mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thời gian qua, bên cạnh các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ, Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố đã tăng cường hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, qua đó giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ những kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực cụ thể, được người dân ghi nhận đánh giá cao. Cụ thể, tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh về công tác quản lý đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà là nội dung được nhiều người dân quan tâm. Buổi tiếp xúc cử tri đã thu hút đông đảo cử tri đến tham dự, nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị về những khó khăn vướng mắc, những tồn tại bất cập để làm cơ sở giúp chính quyền các cấp xem xét tháo gỡ kịp thời. Chỉ trong cuối tháng 4 vừa qua, Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức 5 buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với hai vấn đề nóng hổi được lựa chọn là công tác quản lý đất nông nghiệp, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý trật tự xây dựng. Đã có hàng trăm ý kiến cử tri được nêu ra, trong đó nhiều nội dung đã được lãnh đạo huyện tiếp thu chỉ đạo các phòng chuyên môn trực tiếp giải trình tại hội nghị. Những nội dung khác đã sẽ được xem xét giải quyết tại phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức trong tháng 5 này. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề với các nội dung phong phú, làm cơ sở cho việc quyết định những vấn đề quan trọng cũng như tổ chức hoạt động giám sát được hiệu quả hơn.
Thưa quý vị, dự kiến kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7 sẽ xem xét 12 báo cáo, 15 dự thảo nghị quyết và 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề. Ngoài ra thì các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành thành phố ra soát xem xét với 10 nội dung khác để trình tại kỳ họp này và các kỳ họp tiếp theo.
Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được Thành ủy Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và đột phá để đưa văn hóa và con người Hà Nội trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển thủ đô.
Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có đợt khảo sát về kết quả triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội 2022. Trong đó thì quận Hoàn Kiếm là nơi mà đoàn lựa chọn để khảo sát thực tế tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa như khu di tích lịch sử đền Bạch Mã 76 Hàng Buồm, trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ và phố sách Hà Nội với 190 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến. Có 86 di tích được xếp hạng và gắn biển, trong đó có 2 di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt. Hoàn Kiếm là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, Quận ủy đã ban hành chương trình số 05 ngày 6 tháng 8 năm 2021 về phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện và cụ thể hóa thành 2 kế hoạch, 9 đề án để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đưa vào kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Trong khi đó, là một vùng đất cổ có bề dày truyền thống lịch sử, thị xã Sơn Tây hiện có 244 di tích với 80 di tích đã xếp hạng. Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Quang Hán, nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của văn hóa, con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhờ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân. Không chỉ ở Hoàn Kiếm và Sơn Tây, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ với cách làm mới theo hướng sát với thực tiễn và hướng về cơ sở. Việc phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Đây cũng là giải pháp quan trọng phát huy giá trị các di sản văn hóa, góp phần tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố đã xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững thủ đô. Thành ủy Hà Nội ban hành chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở các chương trình, nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân thành phố ban hành các nghị quyết dành nguồn lực thông qua các cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ. Ủy ban Nhân thành phố, các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.
Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được tại quận Hoàn Kiếm, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng địa phương cần đổi mới phương thức cũng như nội dung tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Với những người dân trong khu phố cổ, cần tập trung tuyên truyền để họ hiểu, bảo tồn và phát huy giá trị của khu phố cổ nhằm phục vụ phát triển du lịch, gìn giữ văn hóa truyền thống. Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, quận Hoàn Kiếm sẽ rà soát lại hạ tầng phục vụ công nghiệp văn hóa, mở ra các điểm thu hút đầu tư phát triển như tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, tập trung nguồn lực cho bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể khu phố cổ, phố cũ. Cùng với đó, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống vừa được thành phố Hà Nội phê duyệt đã xác định rõ các yếu tố hạ tầng cơ bản để cải tạo, chỉnh trang, tái thiết hệ thống dân cư hiện hữu tại được tồn tại, bảo vệ, bảo tồn các công trình di tích, kiến trúc có giá trị lịch sử, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển mới, tạo lập diện mạo cảnh quan đô thị hai bên sông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết.
Chất lượng về nhà ở cũng như là điều kiện về hạ tầng xã hội ở tại khu vực này cũng không đáp ứng được các cái yêu cầu của một cái đô thị hiện đại. Chính vì vậy, khi có cái đồ án quy hoạch khu phân khu sông Hồng, trong đó có khu vực của quận Hoàn Kiếm, cũng sẽ là cái điều kiện quan trọng để quận Hoàn Kiếm thực hiện hoàn chỉnh cái phát triển đô thị tại địa bàn quận.
Đối với Sơn Tây, thị xã sẽ tiếp tục lồng ghép chặt chẽ, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người với các cuộc vận động, phong trào, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp thị xã đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân. Về vấn đề này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn trong hệ thống chính trị ở từng thôn làng, khu dân cư, tổ dân phố, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, đồng thời tận dụng tối đa các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô các nước, quan hệ kinh tế, thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa Hà Nội trở thành địa điểm hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị các bạn, Sở Du lịch Hà Nội chiều qua thông tin, trong 3 ngày diễn ra lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã thu hút 65.000 lượt du khách trong nước quốc tế tham dự và trải nghiệm. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm nay kết thúc vào 22 giờ tối qua ngày 1 tháng 5.
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đã có hơn 34.000 người từ khắp các tỉnh thành đã đến lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dịp này, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận tình chu đáo đón tiếp đồng bào, khách quốc tế vào lăng viếng Bác.
Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong tháng 4 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 65,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 20,1%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 242,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,4%, nhập khẩu tăng 15,7%, cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 2,53 tỷ đô la Mỹ.
Trong đó thì xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang Mỹ tăng mạnh, tính chung cả quý 1, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sang thị trường Mỹ đạt 31,22 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh tới 31,9% so với quý 1 năm 2021 và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch. Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam, đạt trên 125,18 triệu đô la Mỹ, chiếm 45,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp sau đó là thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng 11,7%, đạt gần 31,88 triệu đô la Mỹ. Mỹ hiện là thị trường lớn thứ 3 của xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu Việt Nam.
Giá ga bán lẻ trong nước giảm mạnh từ ngày 1 tháng 5, mức giảm phổ biến từ 29.000 đồng đến 31.000 đồng với mỗi bình ga 12 kg, kéo giá bán lẻ xuống từ 487.000 đồng đến 507.000 đồng một bình 12 kg. Từ đầu năm đến nay, giá ga có 2 lần giảm với tổng mức 37.000 đồng một bình 12 kg và lần tăng liên tiếp với tổng mức 72.000 đồng một bình 12 kg.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều năm 2022 tại 32 tỉnh, thành phố. Mặc dù số ca mắc bạch hầu năm 2021 đã giảm, song nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là hiện hữu trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bạch hầu uốn ván tại nhiều tỉnh ở mức thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, việc tiếp tục duy trì triển khai vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều cho trẻ 7 tuổi tại các địa bàn nguy cơ là hết sức cần thiết và phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
Trước tình trạng một số cơ sở y tế khan hiếm thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh thành, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ ngành, trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế về việc đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám chữa bệnh cho bảo hiểm y tế. Các đơn vị thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế để cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Ngày hôm qua, Bộ Công an đã phát động chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, xác định định danh điện tử công dân, đặc biệt là đối tượng sinh năm 2004 đến năm 2007 để các em có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện 100% đơn vị công an quận, huyện, thị xã đã duy trì công tác cấp định danh trong đợt nghỉ lễ, phấn đấu đến trước ngày 4 tháng 5. 100% công dân trong lứa tuổi này đều được cấp mã định danh để đăng ký dự thi trực tuyến các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2022.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương ngày hôm nay cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, trú tại khu đô thị Tham City, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội tổ chức đánh bạc. Bị can Tuấn Anh là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh thông qua mạng Internet vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập hơn 10 đối tượng khác trong đường dây do Tuấn Anh điều hành. Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xác định Tuấn Anh mua mã cốt của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet đặt tên là Visa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng làm cấp dưới để tổ chức cho con bạc tham gia cá cược. Từ khi thành lập tổ chức đánh bạc đến khi bị phát hiện, đường dây của Tuấn Anh có tổng số giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Hải Dương nhận định đây là đường dây tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lớn nhất trên địa bàn. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, hoạt động tội phạm trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mở rộng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, có một số những thông tin khác. Khoản 3 điều 3 thông tư 15/2022 bổ sung quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời. Cụ thể, người dân có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu 05A/58. Chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời theo các bước sau. Bước 1, đăng nhập cổng dịch vụ công. Bước 2, kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai đăng ký xe điện tử theo mẫu số 01B/58, ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc, phương tiện và gửi các tài liệu đính kèm, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời. Bước 3, nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời. Bước 4, nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên cổng dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử theo mẫu số 05A/58. Người đăng ký online thì người dân có thể đến đăng ký trực tiếp tại các cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần nộp giấy tờ xe.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 1 tháng 5 năm 2022, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 26 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 5.631 trường hợp, ra quyết định xử phạt 5.63,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 980 trường hợp, tạm giữ 115 ô tô, 1.947 mô tô và 28 phương tiện khác. Các lỗi vi phạm tập trung xử lý gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, không có giấy phép lái xe, không chấp hành tín hiệu giao thông.
Thưa quý vị, nhiều năm qua, Hà Nội đã đầu tư xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành, mỗi cây cầu từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Trên các tuyến đường có lưu lượng xe đông với kỳ vọng giúp người dân đi bộ sang đường được thuận tiện, an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cây cầu không phát huy được hiệu quả do chưa đánh giá đúng đối tượng sử dụng để thiết kế cho phù hợp. Đây sẽ là bài toán cho các đơn vị khi có thêm những cây cầu bộ hành mới đang sắp được dựng lên, phản ánh của phóng viên thời sự.
Cây cầu vượt bằng thép cho người đi bộ trên đường Giảng Võ, tuyến đường luôn có mật độ giao thông cao, mặc dù nằm ngay dưới chân điểm dừng xe buýt, nhưng theo người dân tại đây, có rất ít người sang đường bằng cây cầu này, một số người dân cho biết.
Xây cầu này thì tôi thấy là cao quá và gần như không có hiệu quả, không thấy có người đi lại.
Toàn đi tắt, ngang. Người ta trèo cầu. Chỗ này nó không đúng cái điểm.
Cũng trên phố Giảng Võ, cách đó không xa là một cây cầu vượt bộ hành khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Bà Trịnh Thanh Thủy, đường Giảng Võ Hà Nội cho biết thêm.
Chứ còn người đi bộ thì người ta không đi qua cầu đâu, tại vì đi leo cầu, leo xuống cầu rất là mỏi mà mệt, người ta không muốn đi.
Độ dốc và độ cao của bậc thang lên xuống cầu cũng là một hạn chế với người già và người có sức khỏe yếu, chưa kể cầu nằm ở khu mật độ dân số không nhiều. Đến với một cây cầu nằm vượt trước cổng trường một đại học, dù đã vào giờ cao điểm, phía dưới đông đúc nhưng phía trên vẫn vắng bóng người qua lại. Cầu được đặt ngay vị trí có đèn tín hiệu, Vậy nên nhiều sinh viên sang đường vẫn lựa chọn chờ đèn tín hiệu mà phớt lờ cây cầu vượt cách đó chỉ vài bước chân. Sinh viên Nguyễn Thúy Hường, Học viện Ngân hàng chia sẻ.
Em thì cũng thi thoảng mới đi qua cầu đấy, thường thường thì em sẽ đợi đèn đỏ xong rồi đi qua đường ấy. Tại vì thường thường bọn em đợi thì cũng chỉ hơn một phút một xíu ấy, mà cái thời gian mà em đi qua cầu là cây cầu này thì cũng mất thời gian tương đương ấy.
Khẳng định xây dựng các cầu và hầm đi bộ trong các đô thị là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên vị kiến trúc này cũng cho rằng việc này cần được tính toán đồng bộ với hệ thống mạng lưới giao thông nói chung, trong đó vị trí và thời điểm thực hiện xây dựng là việc rất cần sự cân nhắc. Kiến trúc sư Đặng Tuấn Trung, công ty cổ phần kiến trúc PLE và một số người dân cho biết thêm.
Cái cầu đi bộ đúng là lẽ ra nó phải có từ lâu, nhưng có những cầu cho đến bây giờ xây dựng 5-10 năm rồi cảm giác nó rất là thừa, mà khi đã không sử dụng thì nó vừa xuống cấp mà vừa nó gây những cái hệ lụy về mặt cảnh quan cũng như là sử dụng.
Hai ngã tư thì cũng có phân luồng rõ ràng của người đi bộ sang đường, có đèn xanh đèn đỏ. Thế tôi nghĩ rằng là ở trên khu phố trên có công viên, có nhiều điểm mà cư dân đi bộ thì có thể là thích hợp hơn.
Sắp tới khu mà cả một cái công viên tuổi trẻ bên này làm cái lợi ích tập thể để phục vụ bà con ở quận Hai Bà Trưng. Cái cầu nên chuyển sang cái vị trí để phục vụ cho cái lợi ích công cộng của bà con thì nó hợp lý hơn rất nhiều.
Tránh việc đầu tư xây dựng quá sớm dẫn đến cầu không được sử dụng thích đáng, lựa chọn vị trí thích hợp và hữu dụng với số đông. Đó là mong muốn của người dân thủ đô và chuyên gia để các cầu tiếp theo được dựng lên thực sự hiệu quả, không lãng phí. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hai sắc lệnh về các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an ninh thông tin của đất nước, bao gồm lệnh cấm sử dụng các công cụ bảo vệ thông tin có nguồn gốc từ các quốc gia không thân thiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh về các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh thông tin của Nga, quy định việc thành lập các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng trong tất cả các cơ quan, hành pháp, liên bang, quỹ nhà nước, tập đoàn nhà nước và các tổ chức liên quan khác.
Ngày 1 tháng 5, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng phái đoàn cấp cao của Quốc hội Mỹ bất ngờ đến thủ đô Kiev trong chuyến thăm không được công bố trước. Chuyến thăm của bà Pelosi và các nghị sĩ Mỹ diễn ra vài ngày sau khi mà Tổng thống Joe Biden tuyên bố kế hoạch trích ngân sách 33 tỷ đô la Mỹ để viện trợ quốc phòng và kinh tế cho Ukraine. Trong đó, ngân sách mua vũ khí cho quốc gia Đông Âu chiếm hơn 20 tỷ đô la Mỹ, gói ngân sách đang chờ Hạ viện Mỹ thông qua.
Ngày 1 tháng 5, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề bán đảo Triều Tiên, ông Lưu Hiển Minh đã tới Seoul để tiến hành hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, Noh Kyu Duk, giữa lúc căng thẳng kéo dài do các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Dự kiến trong ngày 3 tháng 5, ông Lưu Hiển Minh sẽ hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, Noh Kyu Duk, để chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh nghiêm trọng gần đây trên bán đảo Triều Tiên, cũng như thảo luận các biện pháp hợp tác để ổn định tình hình.
Cảnh sát chống bạo động của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục người biểu tình tìm cách tiếp cận khu vực quảng trường Taksim ở thủ đô Istanbul trong ngày 1 tháng 5. Những người bị bắt giữ đã tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng kinh tế khó khăn do lạm phát tăng cao. Giá tiêu dùng tăng cao cũng ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới khi họ đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Lãnh đạo Hamas cảnh báo lực lượng này sẽ bắn hàng trăm quả tên lửa vào Israel trong trường hợp nhà nước Do Thái có hành động khiêu khích tại Al-Aqsa vào cuối tháng 5 tới. Trước đó, hai tuần qua, cảnh sát Israel liên tục đụng độ với những người biểu tình Palestine tại khu vực đền thờ Al-Aqsa mà người Do Thái gọi là núi đền. Nhiều đoạn video cho thấy cảnh sát Israel phun hơi cay vào đền thờ, dẫn tới làn sóng chỉ trích trong thế giới Hồi giáo.
Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng xấu đi tại Yemen. Nhưng một lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tháng kể từ đầu tháng 4 là cơ hội giúp đảo ngược tình hình. Lệnh ngừng bắn nói trên đang đem lại cho đất nước nghèo đói này một quãng thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Lệnh ngừng bắn cũng liên quan đến thỏa thuận nối lại các chuyến bay thương mại từ sân bay Sanaa lần đầu tiên sau 6 năm. Tuy nhiên, chuyến bay khai trương được lên kế hoạch cuối tháng 4 vừa qua đã bị hoãn vô thời hạn. Các bên đổ lỗi cho nhau về việc này.
Phần Lan lên kế hoạch cắt nguồn cung khí đốt từ Nga vào tháng 5 tới. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom trước đó đã yêu cầu công ty năng lượng quốc doanh Phần Lan Gazprom đưa ra phản hồi trước ngày 20 tháng 5 về việc thanh toán bằng đồng rúp khi mua khí đốt của Nga. Phần Lan thừa nhận nếu không có khí đốt của Nga, Phần Lan sẽ cần phải tìm kiếm các nguồn thay thế. Tuy nhiên, nước này cho biết đã quyết định không chấp nhận điều khoản thanh toán bằng đồng rúp của Nga.
Trong khi đó, thì Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria. Việc dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria không chỉ khẳng định quan điểm nói là làm của Nga, mà còn là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm nỗ lực duy trì ổn định kinh tế trước các lệnh trừng phạt. Thực tế này đồng nghĩa các nước châu Âu cần sớm có các cách ứng phó thích hợp để tránh gặp rủi ro về kinh tế xã hội.
Giới chức Ấn Độ đã thu giữ 725 triệu đô la Mỹ từ Xiaomi Trung Quốc kèm cáo buộc công ty này vi phạm luật ngoại hối của Ấn Độ qua chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Trước diễn biến lần này, Xiaomi đã phát đi thông báo khẳng định hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật địa phương. Hãng công nghệ này cũng khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với chính phủ Ấn Độ để làm rõ bất kỳ sự hiểu lầm nào. Hiện tại, Xiaomi đang là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu tại Ấn Độ với thị phần lên tới 24%.
Hàn Quốc sẽ bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, ngoại trừ các sự kiện tập trung từ 50 người trở lên. Lý do của lệnh dỡ bỏ khẩu trang là vì giới chuyên môn đánh giá rằng mức độ lây nhiễm COVID-19 trong nước sẽ tiếp tục giảm đáng kể. Mặc dù dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời, song nhà chức trách Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang ở những khu mua sắm hoặc công viên thành phố, nơi tập trung đông người vào giờ cao điểm.
Bộ Y tế New Zealand ngày hôm qua thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể dòng phụ BA.4 của Omicron là một người nhập cảnh. Bên cạnh đó, New Zealand cũng ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm các biến thể dòng phụ BA.2.12.1 và BA.2.12.2 của Omicron là 2 người nhập cảnh nước này trong tháng 4. Trước đó, nước láng giềng Australia ngày 29 tháng 4 cũng xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể dòng phụ BA.4 tại bang New South Wales là một người vừa từ Nam Phi trở về.
Cảnh sát Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ sập tòa nhà 6 tầng xảy ra vào ngày 29 tháng 4 vừa qua tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này, làm 60 người mắc kẹt và mất tích. Hiện nhà chức trách chưa có thông báo gì về nguyên nhân dẫn tới vụ sập tòa nhà. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tiến hành tìm kiếm các nạn nhân bằng mọi giá và ra lệnh mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân sập tòa nhà.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức và 2 vị trí dự bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đăng ký tham dự SEA Games 31. Theo đó, các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Bảo Châu và Phạm Thị Lan Anh sẽ phải nói lời chia tay đội tuyển. Trần Thị Hải Linh và Trần Thị Thu Xuân sẽ là phương án dự phòng thay thế trong suốt quá trình SEA Games diễn ra nếu có bất kỳ cầu thủ nào của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dương tính với COVID-19. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tập luyện tại Quảng Ninh. Ngày 4 tháng 5 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp lại câu lạc bộ nữ Than khoáng sản Việt Nam. Tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với 2 đối thủ Philippines và Campuchia. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã trận mở màn gặp Philippines vào ngày 11 tháng 5, sau đó gặp Campuchia vào ngày 14 tháng 5. Vòng bán kết và chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 5 và 21 tháng 5 trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chiều qua, ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ đã bắt đầu bán vé xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. Giá vé xem các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 gồm 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Hiện ban tổ chức sẽ bán vé online tới ngày 3 tháng 5 hoặc đến khi hết vé. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 3 tháng 5, ban tổ chức cũng sẽ tiến hành bán vé trực tiếp tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor-Leste. Lượt trận cuối tại bảng H AFC Champions League, Hoàng Anh Gia Lai kiểm soát bóng tốt hơn so với Sydney. Huấn luyện viên Kiatisak đưa ra một sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi Tuấn Anh vào sân đá thay Xuân Trường. Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ấn tượng và chiếm thế trận. Phút 39, Brandao tung cú sút kỹ thuật không cho thủ môn bên phía Sydney có cơ hội cản phá. Sang hiệp 2, Sydney dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Họ tạo ra một số cơ hội nhưng không thể thắng được thủ môn Tuấn Linh. Hoàng Anh Gia Lai kiểm soát bóng tốt để bảo toàn được tỷ số 1-0 cho đến khi hết trận. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League. Hoàng Anh Gia Lai dừng chân ở vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng H sau 1 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua, thu về 5 điểm.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 2 tháng 5, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.